Chương 764, Liên quân vây Thủy Tôn trả lời xong câu hỏi của Tê Chiếu, ánh mắt Thủy Tôn lại lướt qua mọi người, đây quả thật là ác mộng, một khi bị diễm danh, người nào không phản ứng trong vòng 5 lần hít thở sẽ phải đối mặt với cái chết. Vẫn nở nụ cười trên môi, Thủy Tôn cuối cùng dừng lại ở Thương Lan Thủy giới chủ Hoàng Triệt. Hoàng Triệt hoảng sợ tột độ, theo bản năng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lập tức nhận ra mình vừa hỏi một câu hỏi vô nghĩa theo lời Thủy Tôn. Hoàng Triệt định sửa lời nhưng đã quá muộn, Thủy Tôn di chuyển nhanh như chớp đến trước mặt Hoàng Triệt, khiến hắn không có thời gian phản ứng, hoảng sợ tột độ khi Thủy Tôn xuất hiện đột ngột trước mặt. Hoàng Triệt không kịp làm bất cứ phản ứng gì, Thủy Tôn vươn tay véo cổ Hoàng Triệt, nở nụ cười tàn nhẫn và chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên, cổ tay Thủy Tôn bỗng bị một bàn tay khác nắm lấy, nhíu mày, Thủy Tôn quay đầu lại và nhìn thấy Đường Tam Tạng đang ngồi xếp bằng trên đại sen trắng tinh khôi, tay phải khấu trừ vào cổ tay phải của Thủy Tôn. Thủy Tôn buông lỏng Hoàng Triệt ra và quay sang Đường Tam Tạng, đầy tiếc nuối và đáng tiếc, kế hoạch của ta thất bại hoàn toàn bởi vì ngươi, ta vốn định bồi dưỡng ngươi thành người kế vị của ta, khả năng độ hóa hoa của ngươi hoàn toàn phù hợp với khả năng độ hóa của ta. Nói xong, Thủy Tôn lắc đầu, đáng tiếc, ngươi lại tự độ hóa bản thân, lãng phí khả năng độ hóa của ta và giờ còn muốn ngăn cản ta. Đường Tam Tạng, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình là đối thủ của ta, hay là ngươi nghĩ mình có thể chống lại ta? Đường Tam Tạng mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu nói, thí chủ quả thực rất mạnh mẽ, thông thiên triệt địa. Tuy nhiên, bây giờ thân thể của thí chủ chỉ là một phần của năm xưa, nhưng thực lực của thí chủ vẫn là điều mà chúng ta không thể chống lại. Hơn nữa, Bần Tăng biết rõ, thí chủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hôm nay, một khi chiến đấu bắt đầu, chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng. Thủy Tôn nhìn Đường Tam Tạng với vẻ đầy hứng thú, không nói gì, rõ ràng là đang chờ đợi Đường Tam Tạng tiếp tục. Đường Tam Tạng không để Thủy Tôn đợi lâu, tiếp tục nói, tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nếu chúng ta nhận ra rằng không còn đường lui, chúng ta sẽ tìm cách thoát ra. Do đó ta khuyên thí chủ nên thu hồi sự ngạo mạn của mình, bằng không, thí chủ sẽ là người chết ở đây hôm nay. Nói xong, Đường Tam Tạng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ ngạo nghễ, trong mắt đầy tự tin. Thủy Tô sững sờ, sau đó hắn bỗng nhận ra câu nói này nghe quen thuộc, nghĩ ngợi, quen thuộc, hắn chợt nhớ ra, chẳng phải trước đó không lâu cũng có người nói điều tương tự với khai tịch giả ư? Nhìn Đường Tam Tạng, biểu lộ của Thủy Tôn bắt đầu thay đổi, trở nên dữ tợn, mặc dù khai tịch giả và Minh Tôn đều đã chết, mối thù của hắn đã được báo thù, nhưng hắn đã mất đi tất cả, do đó hắn muốn chiếm lấy vũ trụ này và trở thành Thủy Tôn vĩnh hằng. Trước đó tất cả mọi người ở đây đều phải chết, linh hồn của họ sẽ được hắn dung hợp vào linh hồn của chính mình. Biểu lộ của hắn lập tức thay đổi, Thủy Tôn đột ngột ra tay, tung một cú đấm trực tiếp vào huyệt thái dương bên trái của Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng không hề biến sắc, nhìn cú đấm của Thủy Tôn lao tới, hắn không né tránh mà nhắm mắt lại. Thủy Tôn một quyền này không đánh trúng Đường Tam Tạng mà bị một bàn tay to lớn chặn lại. Muốn làm hại sư phụ ta, ngươi phải hỏi qua ta, trừ bát giới này đã. Thủy Tôn thấy đòn tấn công bị chặn, không chút do dự giơ tay kia cầm vạn huyết kích đâm thẳng vào tim Đường Tam Tạng. Nhưng ngay lập tức, vạn huyết kích lại bị kim cô bổng của Tôn Ngộ Không ngăn cản. Lúc này, kim cô bổng đã dung hợp với kim tỷ của Tiểu Bạch Long và Hoàng Kim Thù. Đương nhiên, ngươi cũng phải hỏi qua ta, lão Tôn này, liên tiếp hai đòn tấn công bị chặn. Thủy Tôn nổi giận, hắn đạp mạnh chân phải xuống đất, mượn lực phản chấn vọt lên cao, đầu gối nhắm thẳng vào bụng dưới của Đường Tam Tạng. Lần này, đòn tấn công vẫn không trúng Đường Tam Tạng. Sa Ngộ Tính quỳ một chân trên đất, hai tay chắp lại trước ngực, chặn đứng đòn tấn công này. Chớ quên hỏi qua ta, lão Sa, ba đòn tấn công liên tiếp bị chặn. Thủy Tôn giận dữ gầm lên, bỗng nhiên, nhất, một bóng người xuất hiện sau lưng hắn. Bóng người này có diện mạo hoàn toàn khác với Yêu Linh Độ, đó chính là hình dạng thật sự của Thủy Tôn. Bóng người này vừa xuất hiện, hai tay lập tức biến thành móng vuốt sắc bén lao thẳng về phía đỉnh đầu Đường Tam Tạng. Tuy nhiên, đòn tấn công lại một lần nữa bị chặn lại. Lần này, người ngăn cản chính là Tiểu Bạch Long đã biến thành bản thể Hoàng Kim Thánh Linh Long. Móng vuốt vàng óng ánh của Tiểu Bạch Long va chạm với móng vuốt của Thủy Tôn, tạo ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Các sư huynh đều lên rồi, vậy cũng thuận tiện cho ta nói một câu, đáng chết các ngươi, ta giao cho các ngươi sức mạnh to lớn, mà các ngươi dám phản kháng ta, muốn chết ư? Tất cả đều đi chết đi. Thủy Tôn gầm lên giận dữ, khí tức toàn thân bùng nổ. Tôn Ngộ Không và những người khác thấy tình hình không ổn liền lập tức rút lui về phía sau. Thủy Tôn có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, lập tức tận dụng cơ hội này. Vạn huyết kích trong tay hắn rung lên, vô linh tức giận bùng lên, trong chốc lát, vạn huyết kích nhuộm đỏ một mảng trời. Sau đó, vạn huyết kích biến thành một con rồng máu lao thẳng về phía đường Tam Tạng. Tuy nhiên, điều khiến Thủy Tôn kinh ngạc là con rồng máu do vạn huyết kích biến thành lại bị chặn lại bởi một bức tượng đất màu đỏ như máu hiện lên trên cao. Không đợi Thủy Tôn thu hồi vạn huyết kích, con rồng máu bỗng nhiên mất kiểm soát và bị hút vào một khe hở giống như con mắt trên ngực Hắc Khôi. Nhìn lại, họ thấy một khe hở giống như con mắt trên ngực Hắc Khôi đang hút con rồng máu vào. Người ngăn chặn đòn tấn công của con rồng máu không ai khác chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu không đơn độc chiến đấu, Lâm Tịch, Bích Hải, Tế Hãn và Phố Vân đang đứng sau lưng hắn, hỗ trợ hắn bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Rõ ràng, cần có sức mạnh của năm người mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được con rồng máu. Chứng kiến Thủy Tôn bất ngờ ra tay, Tôn Ngộ Không và những người khác cũng không hề nao núng mà lao vào chống trả. Tê Chiếu cũng không thể ngồi yên, rống lên một tiếng trầm thấp, cơ thể Tê Chiếu bắt đầu xuất hiện những đường vân màu tím sẫm, dần dần bao trùm toàn bộ cơ thể. Đôi mắt hắn chuyển sang đen kịt, đây là trạng thái mạnh nhất của Tê Chiếu, Minh Thần Biến tượng thừa từ Minh Tôn. Thủy Tôn cảm nhận được sự thay đổi của Tê Chiếu, vội vàng quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Minh Tôn sức mạnh, Tôn Ngộ Không có được khai tịch giả sức mạnh, mà ngươi có được Minh Tôn sức mạnh, thú vị, thật thú vị, thật thú vị. Xem ra hai người bọn họ không thực sự chết, mà đã truyền thừa sức mạnh cho các ngươi. Cũng tốt, ta sẽ tự tay giết chết các ngươi để trả thù. Tuy nhiên, Minh Tôn và khai tịch giả đều không phải do Thủy Tôn tự tay giết chết, vì vậy hắn không cảm thấy thỏa mãn khi báo thù. Hiện tại, cảm nhận được khí tức của Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không, Thủy Tôn lại cảm thấy phấn khích. Nếu không thể tự tay giết chết hết hai kẻ thù cũ, thì giết chết truyền nhân của chúng cũng không tệ. Ngay khi Tê Chiếu tiến vào Minh Thần Biến, chín kỳ lân sau lưng hắn liếc nhìn nhau và cùng nhau gật đầu. Sau đó, chín người biến thành chín luồng hào quang chui vào cơ thể Tê Chiếu. Tê Chiếu sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Nhưng sự đau đớn ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn sâu sắc. Tê Chiếu hiểu rõ ý đồ của chín kỳ lân, họ đã biến thành xương cốt trong cơ thể hắn, tập trung sức mạnh của họ vào Tê Chiếu. Trên thực tế, sau khi Linh Quy Ngưỡng chết, chín kỳ lân đã không còn lý do tồn tại, bởi vì họ chỉ tồn tại để hy sinh cho Linh Quy Ngưỡng. Tuy nhiên, Linh Quy Ngưỡng đã giải phóng họ trước khi chết, do đó, Diệp Tinh Tú đã quyết định trao toàn bộ sức mạnh còn lại cho Tê Chiếu, để họ có thể tiếp tục truy đuổi Linh Quy Ngưỡng. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Tê Chiếu không thể kìm được nước mắt. Đột nhiên ngẩng đầu, lau nước mắt, đâu nước mắt, trên mặt Tê Chiếu chỉ còn lại sát khí mãnh liệt. Năm đó Tà Ma Quân Tê Chiếu, một trong những cường giả mạnh nhất cửu đại thần quốc, đã tái sinh. Cùng lúc đó, Văn Ngư, Ngự Ba, Lăng Nhất Bá Quyết, Tiêu Hòa, Giác Loạn, Bàn Cổ, Hỗn Phu Linh, Lạc Trần, Thiên Thương, Tinh Trầm, Nguyệt Hoàng Tuyền, Hắc Khôi, Minh Động, Bất Nhã Trần, Nhạo Vân Trường Cung, Phá Quân, Vọng Xuyên Sông Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đã sẵn sàng chiến đấu.